khi thiên đàng yên lặng. Đức Giê-hô-va ôi, xin nghiêng tai nhậm lời con, vì con đang khốn cùng và thiếu thốn. Thi Thiên chương 86 câu 1. Chúng ta đã bao giờ cầu nguyện về điều gì đó nhưng không được thiên đàng trả lời chưa? Có thể chúng ta đã cầu nguyện rất nhiều về một tình huống nào đó và dường như Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của mình. Chúa đang lắng nghe, nhưng có thể có một số lý do khiến Ngài không trả lời nhanh như chúng ta mong đợi. Có thể một trận chiến tâm linh đang diễn ra khốc liệt mà chúng ta không biết gì về nó. Có một thế giới siêu nhiên hoạt động song song với thế giới tự nhiên, và khi chúng ta cầu nguyện, nhiều điều đang diễn ra trong thế giới siêu nhiên này mà chúng ta thường biết rất ít. Trong sách Daniel Cựu Ước, chúng ta tìm thấy một câu chuyện hấp dẫn về sự cầu nguyện. Trong khi nhà tiên tri đang cầu nguyện, một thiên sứ đến và kể cho ông nghe những gì đang diễn ra ở hậu trường. Thiên sứ nói, Daniel ơi, đừng sợ, vì từ ngày ngươi chuyên tâm tìm hiểu và hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Tôi được Chúa sai đến để trả lời về lời cầu nguyện đó. Nhưng ác thần đang trị nước Ba Tư đã chặn đường tôi mất 21 ngày. Tuy nhiên, Mikael là một thủ lãnh thiên binh đến yểm trợ tôi, nên tôi đã chiến thắng ác thần của Ba Tư. Trong Daniel chương 10, câu 12 đến 13. Nếu chúng ta đang cầu nguyện điều gì đó mà chưa nhận được câu trả lời, thì có thể một trận chiến tâm linh đang nổ ra. Hãy nhớ điều này, sự chậm trễ của Chúa không nhất thiết là Ngài phủ nhận. Câu trả lời không đến nhanh như chúng ta mong muốn không có nghĩa là nó sẽ không đến. Vì thế, hãy tiếp tục cầu nguyện. Một lý do khác khiến lời cầu nguyện của chúng ta có thể không được đáp lại là vì có những tội lỗi chưa được xưng ra trong đời sống mình. Không có gì có thể khiến đời sống cầu nguyện bị dừng lại nhanh hơn việc không xưng tội. Tác giả Thi Thiên đã viết, nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu. Trong Thi Thiên chương 66 câu 18. Ê-sai chương 59 câu 1 đến 2 nói, này, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu. Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Một vấn đề là chúng ta không muốn gọi tội lỗi là tội lỗi nữa. Thay vào đó, chúng ta gọi nó là cái gì khác, chẳng hạn như điểm yếu, sai lầm, thiếu sót, hoặc thậm chí là bệnh tật. Nếu chúng ta không giải quyết tội lỗi mình, thì Đức Chúa Trời sẽ không nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Những thần tượng trong đời sống chúng ta đặt điều gì đó lên trên chính Đức Chúa Trời có thể cản trở những lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Chúa Trời phán với nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên, hỡi con người, những kẻ này mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm. Vậy ta có nên để họ tiếp tục cầu hỏi ta chăng? Ê-xê-chi-ên chương 14 câu 3. Có ai đó hoặc điều gì đó quan trọng với chúng ta lúc này hơn chính Chúa không? Bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì trở nên quan trọng đối với chúng ta hơn Chúa đều có khả năng trở thành thần tượng của chúng ta, và nó có thể ngăn cản lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lại.